Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý thính giả, nhằm góp phần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho lao động nữ, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, trong đó có mô hình sức khỏe của bạn. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên Thanh Thu sẽ gửi đến quý vị bài viết ghi nhận về mô hình này. Mục Câu chuyện chính sách sẽ giải đáp cho các bạn những tình huống cụ thể của người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội. Cuối chương trình, phần quà tặng giờ thứ 9 sẽ gửi tới quý thính giả tiểu phẩm hài, rượu đều, mết bài công lý. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc chăm lo cho công nhân lao động nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng được các cấp công đoàn, các cơ quan đơn vị quan tâm, qua đó nhằm động viên chị em đóng góp công sức, trí tuệ cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên Thanh Thu sẽ phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mặc dù trời mưa rất to, nhưng ngay từ đầu giờ chiều, bốn nữ công nhân công ty nhiệt điện An Khánh Bắc Giang đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang để được tư vấn và thăm khám về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Chị Trần Thị Ly, công ty nhiệt điện An Khánh Bắc Giang cho biết.
Tham gia cái cuộc khám sức khỏe tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang khám sức khỏe về sinh sản cho lao động nữ thì tôi cảm thấy là một cái chương trình rất là ý nghĩa đối với chị em phụ nữ. Đặc biệt là lao động nữ chúng tôi thì cũng không có nhiều thời gian để đi khám sức khỏe. Thì sau khi được tham gia cái chương trình này thì chúng tôi cảm thấy nó rất là ý nghĩa và để cho chúng tôi phát hiện được những cái bệnh tật để có chữa trị kịp thời và cũng để yên tâm công tác. Và tôi cũng rất là mong sẽ có nhiều những cái chương trình tương tự như vậy để chúng tôi được quan tâm đến đời sống cũng như đến sức khỏe.
Lần đầu tiên được đi khám chuyên khoa miễn phí tại bệnh viện tuyến tỉnh do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, chị Phạm Thị Thu, giáo viên trường mầm non Đức Giang, huyện Yên Dũng không khỏi lo lắng. Tại đây, sau khi được bác sĩ khám và tư vấn về các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, chị đã có thêm kiến thức để tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân. Chị Phạm Thị Thu chia sẻ.
Hôm nay là tôi được đến bệnh viện phụ sản Bắc Giang là khám các gói về chăm sóc sức khỏe như là siêu âm này, nội soi này, chụp X quang, khám tổng quát, tôi thấy là có một cái sức khỏe tốt ấy, tôi cũng yên tâm công tác, yên tâm về sức khỏe để đảm bảo cuộc sống trong gia đình ạ.
Còn với chị Phạm Thị Ánh, giáo viên trường Trung học cơ sở Xuân Phú, huyện Yên Dũng thì hầu hết thời gian của chị đều dành cho công việc và quán xuyến gia đình nên cũng rất ít có thời gian chăm lo sức khỏe cho bản thân. Và chỉ khi đau ốm nặng thì chị mới đi khám chữa bệnh. Vì vậy, chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí dành cho lao động nữ do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe và tái tạo sức lao động, chị Ánh cho biết.
Đối với bản thân tôi, nhận được cái chính sách quan tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh này, chúng tôi rất là vui, giúp cho chúng tôi có thể là theo dõi cơ thể sinh sản của mình một cách tốt nhất, đồng thời là có thể theo dõi được những cái tiến trình sức khỏe sinh sản của mình để phòng ngừa các cái căn bệnh của chị em phụ nữ mà bình thường hàng ngày thì chúng tôi cứ cuốn theo công việc và cuộc sống lại không để ý đến bản thân mình. Thế thì rất may có cái chương trình này thì đã tạo điều kiện cho chúng tôi có thể được thăm khám ở chế độ tốt nhất với những bác sĩ trình độ cao nhất. Đấy, họ rất là tận tâm giúp đỡ chúng tôi như vậy thì để chúng tôi biết được sức khỏe của mình như thế nào. Và cũng qua chương trình này thì tôi thấy là Liên đoàn Lao động tỉnh thì nên có nhiều cái chính sách ưu đãi và quan tâm hơn nữa đối với lại cả các chị em để các chị em có được một cái sức khỏe tốt để phục vụ công việc gia đình mình và công việc của nhà nước.
Nhằm thực hiện vai trò đồng hành của người lao động trong việc chăm lo bảo vệ lợi ích cho lao động nữ, từ năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức mô hình sức khỏe của bạn nhằm tạo thêm điều kiện để lao động nữ được chăm sóc sức khỏe sinh sản. Theo kế hoạch, mô hình sức khỏe của bạn năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tổ chức khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 500 nữ cán bộ đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh. Tại đây, người lao động sẽ được khám miễn phí các bệnh phụ khoa, siêu âm, chụp X-quang, đồng thời tư vấn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, ngăn ngừa những bệnh phụ nữ thường mắc phải như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, v.v. Đây là hoạt động được Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai hàng năm và nằm trong kế hoạch chăm lo cho đoàn viên người lao động. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết.
Từ năm 2019, thì Tổng Liên đoàn có triển khai cái xây dựng mô hình sức khỏe của bạn. Thế và cũng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn. Thế và đến nay thì toàn tỉnh cũng đã duy trì được 16 cái mô hình sức khỏe của bạn tại một số doanh nghiệp trong các cái khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua cái hoạt động của mô hình và cái việc tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên người lao động nhằm thiết thực chăm lo sức khỏe cho công nhân lao động, đoàn viên công đoàn, giúp cho công nhân lao động, đoàn viên công đoàn có cái điều kiện được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, thực hiện bình đẳng giới, rồi công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, để mỗi đoàn viên người lao động biết tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tái tạo sức lao động.
Theo bác sĩ Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, nhiều lao động nữ có tâm lý e ngại khi đi khám sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, không nên để đến khi cơ thể có triệu chứng nghiêm trọng mới đi khám bệnh, gây khó khăn cho công tác điều trị, mà nên đi khám định kỳ thường xuyên để sớm phát hiện bệnh và nâng cao sức khỏe. Bác sĩ Tước chia sẻ thêm.
Hàng năm, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang được tổ chức khám miễn phí cho những đối tượng chị em là phụ nữ, cán bộ viên chức và người lao động trong tỉnh, công nhân của các khu công nghiệp. Từ khi đi khám thì một là chị em biết là khi có bệnh thì cần phải đi khám ở đâu. Cái thứ hai nữa là trở thành thói quen mà đi khám định kỳ theo hàng năm. Bệnh phụ khoa là bệnh của phụ nữ và thường gặp ở trong lứa tuổi sinh đẻ và đặc biệt là những phụ nữ trên 35 tuổi thì có mắc rất nhiều các loại bệnh phụ khoa, từ những viêm nhiễm thông thường cho đến các khối u lành tính của phụ khoa. Nếu chúng ta phát hiện được sớm thì có thể chữa khỏi hoàn toàn.
Ngoài việc tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động, mô hình tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, thực hiện bình đẳng giới. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thành lập Trung tâm Tư vấn Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần cho nữ công nhân lao động, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đã ban hành kèm theo nhiều thông tư hướng dẫn các địa phương thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Tuy nhiên, trong từng trường hợp cụ thể, mức hưởng, thủ tục cần thiết để được hưởng là không giống nhau. Trong mục câu chuyện chính sách hôm nay, ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ giải đáp xung quanh những trường hợp cụ thể này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Chào chương trình, em có một thắc mắc mong được chương trình giải đáp ạ. Em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023 với mức lương là 5 triệu và em dự sinh vào đầu tháng 5 2024. Thế vậy thì cho em hỏi là em có đủ điều kiện để hưởng cái chế độ trợ cấp thai sản không? Và nếu có thì cách tính như thế nào và cần chuẩn bị những giấy tờ gì ạ?
Trước hết là xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình. Về câu hỏi của bạn ấy, thì chúng tôi xin giải đáp như sau. Về điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau. Một là người lao động được hưởng chế độ thai sản thuộc một trong các trường hợp sau đây. A là lao động nữ mang thai. B là lao động nữ sinh con. C là lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. D là người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi. D là người lao động nữ đặt phòng tránh thai, người lao động thực hiện các biện pháp chia sản. Và E là người lao động nam đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con. Hai là người lao động quy định tại các điểm trên ý, thì đều phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. Theo đó, tại thông tư số 59 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định như sau. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi được xác định như sau. A là trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi trước 15 ngày của tháng thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. B là trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi nuôi con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm A của khoản này. Như vậy, để được hưởng chế độ thai sản thì bạn cần tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên và trong vòng thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Về mức hưởng chế độ thai sản thì được quy định tại điều 39 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau. Về mức hưởng 1 tháng thì bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 32, điều 33 và các khoản 2, 4, 5, 6, điều 34 và điều 37 của luật này thì mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, điều 38 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì cũng quy định lao động nữ sinh con hoặc người lao động nữ hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi. Đối chiếu với các quy định trên thì số tiền trợ cấp thai sản khi sinh con thì sẽ bằng tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi sinh nhân với lại 6 tháng cộng với lại trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.
Vậy hồ sơ hưởng bao gồm những cái thủ tục gì thưa ông?
Về hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con ấy, thì được quy định theo luật bảo hiểm xã hội thì bao gồm A là có bản giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con, B là bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con và mẹ chết, C là giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con, D là trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh, D giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều 31 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 theo quy định của điều 102 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về việc giải quyết hưởng các chế độ thai sản như sau. Một là trong thời hạn 45 ngày để kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 100 và các khoản 1, 2, 3, khoản 4 điều 101 của luật bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình các sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Hai là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Ba là trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. B là trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết tổ chức chi trả cho người lao động. 4 là trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay xin được chuyển tới quý vị và các bạn tiểu phẩm Rượu Đều Mết Bai Công Lý với sự góp mặt của hai nghệ sĩ hài Công Lý và Chiến Thắng. Ông Tử một hôm gặp bạn quý là ông Tài ở quán rượu người quen. Thấy bạn quý, Tài tha thiết mời rượu bạn, nhưng đâu biết rằng rượu ở quán này là loại rượu đều do chính Tài Tử pha chế bởi nước bẩn với cồn 90 độ và cau khô. Vì khó có thể từ chối bạn, Tử đành uống đôi chén và bị ngộ độc rượu do chính mình làm ra. Bài học gậy ông đập lưng ông thật đúng với trường hợp này. Câu chuyện lên án gay gắt những kẻ mất hết lương tâm, làm ra những sản phẩm thiếu chất lượng, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng, rồi chính họ sẽ chịu hậu quả, trách nhiệm với việc xấu mà mình đã làm. Tiểu phẩm lên án thói xấu trong xã hội, song không ít tình tiết gây cười, thư giãn cho người nghe. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm Rượu Đều Mết Bai Công Lý.
Mẹ nó đâu?
Gì đây?
Ra cho bảo đây.
Báo cái gì? Gớm khổ. Đang cho lợn ăn cứ cuống lên.
Nước non thế nào thế này? Hả?
Sao?
Nước non thế nào mà tịt mít không còn một giọt nào thì là thế nào?
Thôi chết rồi, tôi quên. Hôm qua người ta thông báo cắt nước.
Rồi ui, thông báo cắt nước mà không mở mồm ra nói một câu. Ngày gì giết tôi à?
Thì khổ quá, từ sáng tôi đi giao hàng ở chợ, về lại phải cho lợn ăn. Cứ mãi quên không chữa nước. Mỗi hôm nay thế chứ có hôm nào như thế đâu. Làm sao tắm gì mà tắm sớm thế?
Hôm nay có khách người ta đặt 30 lít rượu. Bây giờ không có nước thì lấy đâu ra rượu hả?
Khách đặt hàng à?
Chứ còn gì nữa.
Để tôi chạy ra ao lấy nước nhá.
Cùng lắm thì cũng phải thế đấy chứ làm sao. Này, nước gì đây?
Nước rửa rau. Hồi nãy tôi tiếc của rời dồn lại để tí nước dội nhà vệ sinh. Làm gì?
Đổ vào đây cho tôi.
Không được. Nước này là nước rửa rau. Có cả bèo này, cả đất này, có cả thuốc sâu nữa. Làm gì đây?
Lọc bèo. Rồi, thấy chưa? Trong hơn cả nước mưa. Này. Này.
Gì đây?
Dê bảo đây. Thế làm sao mà cái chai cồn của tôi còn có cái này?
Thôi chết, tôi quên. Hôm qua thằng Sành nó đi đá bóng về, nó dẫm về cái mảnh chai, thế là nó về nó lấy cái chai cồn ra nó dội vào để sát trùng. Tôi quên chưa mua bù.
Ui giời ơi, cồn này là cồn để pha rượu chứ cồn này là cồn để mẹ con bà rửa chân à? Hả? Tí nữa khách nó đến mà không có hàng giao cho nó, tôi giết, thấy chưa? Thấy chưa?
Mình ơi, cồn khô có được không?
Cồn khô nào?
Thì cái cồn khô hôm nọ mình ăn lẩu thừa ấy, tôi để trong bếp.
Mang cái đây.
Vào. Cả miếng à?
Vứt tất vào. Mang cái túi cao này ra thôi. Túi cao để trên bàn kìa. Trời.
Thắng ơi, cao để làm gì mình ấy?
Không hỏi.
Chứ hôm nào tôi thấy mình pha làm gì có cao.
Vứt vào. Cho thêm cao này vào ấy. Công nghệ này mới học được của nhà đồng chí Ban đấy.
Thế yeah.
Cho cao vào nó mới dậy mùi.
Thế yeah.
Nhặt tất dưới đất lên đây.
Đây. Đúng khổ. Bác
Tử ơi. Bác Tử ơi. Ôi
trời chết. Nhà Tiểu đến đây hả?
Nó đến đấy. Con Tẩm nó đến đấy.
Bác Tử
ơi,
nhà
không
đây.
Ra mời nó lên nhà uống nước đi, trước đi nhanh lên.
Ừ, hai vợ chồng làm gì mà gọi mãi?
Hôm sao lại đến sớm thế?
Không đến sớm thì để đóng quán à?
Vào đây, vào đây, vào đây.
Này nói thật chứ cái, từ cái ngày có cái anh rượu chuối hột ra chuyển của nhà này ấy mà quán đông khách hẳn lên
thế
đấy.
À?
Thế đã có hàng chưa?
Có rồi, đây đây.
Đâu?
Đây.
Ông cửa bát.
Tránh ra. Đi vào cho lợn ăn đi. Đây, cơ.
Khách đang đợi nha.
Ôi trời ơi, thế à?
Vâng.
Bán chạy chứ hả?
Ôi trời ơi, chạy lắm bác ạ.
Đúng 30 lít cô đặt tôi đây này.
Vâng.
Tôi nói thật nhá. Cái mẻ này mới được có 2 tháng 29 ngày thôi. Nhưng cơ mà bởi vì là cô cần quá cho nên là tôi mới để cho đấy. Chứ còn rượu mà chưa đủ ngày đủ tháng thì tôi cũng chưa muốn xuất đâu nhá.
Gớm, bác cẩn thận đi. Thiếu một ngày thì đã chết ai em.
Không ai làm ăn thế, làm ăn nó phải có uy tín nhá hả?
Đây này, đây. Đúng hẹn thế này là tốt lắm rồi.
Này. Hàng chất lượng cao là nó phải thế này.
Vẫn giống như đợt trước cái gì
vẫn
bác.
Vẫn như thế nhưng mà có bổ sung thêm.
À thế
có
à?
Có bổ sung thêm động vật.
Động vật á?
Uống ừ, phải có động vật vào uống nó mới sung. Thế chứ?
À, à thế ạ.
Ơi chỉ cứ bình tĩnh. Khổ quá, đây là toàn kỳ tử cả đấy. Cứ làm tí đi, biết nhau ngay mà.
Rượu đồ bác.
Hay thật chứ bà chủ quán rượu mà lại không biết nếm rượu thì cứ thử một tí đi, biết nhau ngay mà. Cố gắng hả? Sao đây? Hả?
Sao cứ chăn chát đấy bác nhỉ?
Chát không?
Chát lắm.
Thấy chát chưa?
Chát lắm mà mùi nó cứ...
Đấy! Chát nó mới là quý, nó mới là chuẩn. Cô hiểu chưa? À, tôi phải mất đến 15 năm rồi mới tìm được ra cái bí quyết là dùng cau khô.
Sao lại cau khô ạ? Cau khô nào?
15 năm rồi mới tìm được ra cái bí quyết là dùng cau khô để làm chuẩn. Cái vị cau khô ăn vào nó phải hơi chát chát cổ họng một tí, lúc sau nó mới ngọt giọng, có hiểu chưa? Thấy chát chưa? Sao đấy? Hả?
Em buồn nôn các bác ơi.
Sao lại buồn nôn là buồn nôn thế nào? Rượu quý người ta lại buồn nôn. Không phải là buồn nôn mà là hoa mắt. Thấy hoa mắt chưa?
Hoa.
Hoa chưa?
Hoa lắm.
Đấy, này, tôi nói cho cô nghe. Cô ấy phải biết thêm một bí quyết chọn rượu nữa, là khi nhấp một tí vào phải thấy mắt nó hơi hoa đi. Thấy à? Mắt nó phải hơi hoa đi. Giống như kiểu là chó ăn phải bả ấy. Nó mới là rượu ngon. Ừ, nó mới là rượu quý. Đấy, hoa chưa?
Hoa quá.
Bác à, tài gớm, mấy ngày hôm nay mất mặt.
Gì đấy?
Đây, em đang vệ sinh sạch sẽ tí đây.
Thế hôm nay có cái môn gì mới mới không?
Có chứ, có chứ. Bác ạ, số bác hôm nay là may lắm đấy nhá. Chứ hôm qua bác đến là em không có đâu.
Có cái gì đặc biệt không?
Hôm nay phải đúng 30 ngày em mới xuất đấy.
Úi giời.
Đây, 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 đây. Có cái anh này là bác mê nhất đây. Chuối hột.
Chuối hột à?
Vâng.
Đúng rồi đấy. Đúng cái môn tôi thích. À. Được đấy.
Được đấy. Đấy em đã bảo mà. Chuối hột nhà em là nhất đấy.
Ừ.
Cô Tẩm ơi.
Đây 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 đây. Ai đây?
Cô Tẩm ơi. Ai đây rồi? Hay quá.
Bác Tửu.
À. Đông khách hết nhỉ?
Đông gì mỗi một khách nói.
Hôm nọ mới gửi tiền cái can thôi nhá. Còn cái tiền cái can không ấy, cho xin nốt đi.
Tiền rượu đưa rồi, có can có mỗi mấy cái nghìn bạc. Bác lạ thật, thôi vào đây làm chén rượu đã.
Thôi thôi, đang bận lắm, sao tôi uống cái rượu này uống làm sao được. Không, bận lắm, không có thời gian uống rượu đâu.
Tiểu. Bác Tiểu đúng không?
Hả?
Có đúng bác Tiểu không?
Không nhầm thì phải.
Thế đúng rồi.
Thế là quen à?
Thế ai nhỉ?
Quen, em à. Tài.
Tài nào?
Tài em chị Tình.
Quan Tài à?
Chết bác.
Văn Tài. Tài em chị Tình.
Tài nào nhỉ?
Chơi với cả chị Thân cặp bồ với anh Thiết
ấy.
À. Anh ơi Thiết không?
Thằng Thiết mà.
À giờ bác vào đây làm em chén đi nhanh.
Ê.
Đây.
Khổ lắm em mới gặp.
Ê thôi thôi.
Gì?
Không. Khổ, đang khổ lắm, đang nhiều việc lắm, không muốn được đâu.
Thôi
để lúc khác.
Anh Thiết anh hỏi bác suốt đấy mà em.
Thấy chứ nhưng mà. Không phải nhưng mà tại.
Thôi làm sao, không sao,
không, xe không
để
được.
Đây, hai bác ngồi xuống đây.
Đây. Anh em mình lâu lắm mới gặp nhau.
Hả?
Rượu ngon đấy.
Thì biết là ngon rồi, nhưng mà ngon là chú uống thôi.
Không, bác kiểu gì cũng phải uống với em một chén đấy.
Thôi, thôi. Úi dồi ôi.
Ai bác khinh em là xe ôm.
Khổ quá nhỉ, sao lại buồn cười nhờ chỗ thân thiết với thằng Thiết thì làm sao mà lại.
Em không. Nói bác nghe nhá, tuy em bây giờ là thằng xe ôm, nhưng bác không biết được cái quá khứ hào hùng của em bơm xe ngày xưa đâu. Bác uống đi.
Ôi khổ quá này, thôi bây giờ chú đừng có nghĩ linh tinh. Nhưng bây giờ thế này, tại là anh đang bận, cho nên là bây giờ không thể ngồi chén tạc chén thù với chú được.
Em biết
để
rồi.
Lúc khác nhá.
Không, không, không. Ê, bác cứ ngồi xuống đi đã. Bác bận kiểu gì thì bận. Anh em mình là chỗ quen biết, kiểu gì bác phải uống với em một ly.
Nhưng mà làm sao mà.
Bác uống. Hả? Đi, khổ lắm.
Không, không.
Thôi, không, thôi. Bác cứ bây uống giờ. Đi.
Bác kia đã tốt mời thì bác tự uống với bác kia một chén
không? Cái gì mà cứ nói lung tung.
Đi ra kia để nghe người ta hàn huyên. Bác uống đi với em một ly thôi.
Bây giờ này nhá.
Cái anh chuối hột này là trôi đấy.
Biết rồi. Tẩm ơi.
Sao?
Tẩm ơi.
Dạ.
Chờ.
Có nhà có cái rượu gì khác không?
Nhiều.
Có loại gì?
Bim Bip này, Ngọc Dương này, cá ngựa này. Gì em chẳng có.
Cá ngựa có không?
Có cá ngựa.
Có cá ngựa không?
Có cá ngựa.
Cho chai Bim Bip.
Bìm bìm hay cá ngựa?
Lấy chai bìm bìm ra đây.
Đúng rồi, uống canh bìm bìm.
Bìm bìm lấy đâu đấy?
Bìm bìm...
Lấy đâu?
Bìm bìm lấy, bìm bìm lấy, bìm bìm lấy.
Chỗ thân
thiết. Ôi trời ơi, khổ quá bác ơi.
Em...
Thôi. Cứ bàn gì, bà là bà chủ, tiền tính hết vào tôi.
Được,
nhá.
Được, được khổ rồi. Không phải chuyện tiền nong.
Kể cả bìm bìm.
Chú đi ngồi đi, cho anh em mà.
Thôi. Em sẽ lấy bìm bìm ra.
Chú tin tưởng đấy chứ hả?
Tin tưởng.
À, ngồi vào đây.
Được bim, rồi, tôi bim, sẽ bim, uống hết cho em. Nhưng mà người này, tôi dạ dày.
À, dạ dày.
Tôi dạ dày, cái môn chuối hột này là tôi không dùng được.
À.
Đây, tôi có
bác làm tôi. Chén bìm bìm.
Ừ, rồi.
Đây, bìm bìm đây. Đây, bìm bìm nha.
Tôi uống với chú chén. Bây... Tôi bìm bìm chú chuối hột nhá.
Vâng.
Thế...
Mời bác ạ.
Ừ. Thế...
Người ấy, hít thử cái. Cái gì đấy? Bìm bìm sao đấy? Hả?
Thì bim bim mà.
Bim bim thế nào? Bim bim sao tao thấy mùi quen quen.
Thì bim bim lại chẳng quen thì lạ cái gì bim bim mà.
Tôi họ bim bim đâu mà thấy quen đấy nó.
Yên tâm, bác uống đi, bác buồn cười thật. Em nói bìm bịp yên tâm là bìm bịp.
Nhưng mà bìm bịp làm sao lại có cả mùi cau khô là thế nào? Quen hả?
Thì bác buồn cười rồi, lát nữa em sẽ nói chuyện đâu có đấy. Bác cứ dùng thử đi. Bác
không sao
đi.
Hả?
Không, chỗ yên tâm, tin tưởng. Đã bảo chỗ yên tâm tin tưởng uống rượu mà lại cứ đắn đo lạ thật đi.
Rồi rồi, thật
bác tin tưởng à? Sang hơn em rồi thì bác cứ phải uống đi.
Rồi.
Nhá.
Quá là nhiệt tình quá thế này. Thôi đây, mời chú, mời chú rồi.
Vâng vâng. Bác làm sao đấy? Bác tiểu ơi. Bác tiểu. Bác làm sao không?
À,
bác uống với em chén nữa nào.
Rượu ngon quá. Ê, rồi rồi.
Tầm mềm này nó mới vào.
Biết rồi, khổ quá. Bim bịp cái gì?
Bim bịp.
Bim bịp không tức được rồi, tôi chót tôi lắm.
Em chót. Thế bây giờ em hỏi bác nhá, bác đi bằng mấy chân?
Hả? Hai chân.
Thì đúng quá rồi. Thế tại sao bác lại uống rượu một chén?
Chú lại...
Lúc nãy em mời bác, thế bây giờ bác phải mời lại em đi chứ lị.
Khổ quá, chú Tài ơi, đã gọi là chỗ anh em thân thiết, tại sao chú lại lấy cái văn
hóa... Thế bác đưa đây để em rót rồi bác mời em.
Thôi được rồi, bây giờ thế này nhá. Nốt chén này thôi nhá.
Nốt chén này.
Nốt thôi nhá.
Nốt chén này.
Tôi không chịu được nữa đâu. Tôi biết mà. Nhá.
Hay là như này.
Hả?
Lúc nãy là em chuối hột, bác bìm bịp.
Rồi, thế để tôi bìm bịp.
Thế bây giờ em bìm bịp, bác chuối hột.
Thôi. Này, Tài ơi. Thôi bây giờ thế này. Tôi nhiệt tình lắm rồi nhá.
Vâng,
thôi bây giờ tôi cố nốt cái chén bìm bịp này. Thế xong rồi thôi cho tôi xin phép. Tôi rồi về nói với thằng Thiết là tôi gửi lời hỏi thăm nhá.
Rồi
bây
em
giờ đang bận lắm, không ngồi lai gai được đâu nhá.
Rồi thôi bác là nốt chén này nhá.
Nốt cái này nhá.
Vâng nào. Anh em 100% nhé bác nhé. Mà cái anh chuối hột thì là tiêu. À mà bác đang uống bìm bịp gì?
Bìm bịp đấy.
Vâng, bác bìm
bịp. Hết rồi.
Bác bìm bịp. Rồi, đấy.
Bác ơi.
Có sao không?
Biết ngay em à.
Sao?
Mày tao nhìn thấy nhiều thằng thế này lắm rồi mà. Sao rồi hôm nay tao lại vẫn ngồi chứ?
Bác đứng lên bác đi.
Không phải say đâu.
Rồi.
Không phải say, ngộ độc.
Đúng rồi. Sao cái gì ạ?
Tập ơi!
Tiểu ơi nữa à?
Chưa nữa cái gì?
Nữa gì khác? Thì thế bác? Sao thế bác
tiểu? Tao hỏi mày phải trả lời thật.
Vâng.
Thế cái bìm bịp của mày là thế nào mà làm sao tao uống tao lại...
Ê, bác ơi!
Thế hả?
Em đã nói là yên tâm. Đấy là cái món anh rượu chuối hột nhà bác chứ là cái gì đâu mà. Vâng.
Chết làm sao mày lại bảo là bìm bịp hả? Có cái gì bìm bịp ở đấy hả?
Có. Hôm em đi lấy chú hột nhà bác về, nhà em ăn lòng lợn tiết canh. Còn thời ít chàng mới lại ít dổi, em thấy phí. Trò vào cho nó có mùi động vật, thế là thành bìm bịp. Ôi bác Tửu ơi. Ê bác Tửu ơi, bác sao thế bác? Kìa kìa bác làm em sợ quá.
Ôi trời ơi, bác đi đâu đây?
Ôi chết rồi bác ơi.
Bác né mãi ra đây. Ra ngồi với em làm ly nữa đi.
Đứng dậy đi bác.
Nào.
Ui giời ơi, mới uống có mấy chén mà đã thế này rồi.
Không phải là say.
Trời ơi.
Bác đứng hết rồi.
Ấy.
Túi hột.
Sao ạ? Em uống.
Xe ôm, chú xe ôm.
Em tài xe ôm đấy mà.
Chú xe ôm gì?
Vâng.
Chú đưa anh đi cấp cứu. Không được. À không, đưa anh lên bệnh viện, anh có tí việc.
Để làm gì?
Anh thăm người nhà. Thì khổ.
Nhưng mà tại sao thế?
Thì khổ quá thì tại vì là rồi chú cũng thế thôi. Anh giải thích sau, đỡ khổ.
Sao lại uống bình bệt của em mà lại ra nông nỗi này?
Trời ơi.
Nhưng mà
hả?
Bác có biết cái chai nước bình bệt của em?
Khổ quá thì nước, cái nước gì thì về anh giải thích với chú sau chứ bây giờ người anh ngớt.
Ấy, chết. Bác Tửu ơi. Bác Tửu ơi. Bác Tài ơi,
lên bệnh viện. Trời ơi, chuối hột nó khổ thế đấy. Đi.
Ừ.
Quý vị và các bạn vừa gặp lại nghệ sĩ Công Lý và Chiến Thắng trong tiểu phẩm hài Rượu Đều, Mết Bài Công Lý. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái chào tạm biệt.